Bây giờ tôi mời các anh chị sang phần thứ hai về trời mới, đất mới. Thế thì chúng ta tập trung vào một câu ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô. Các anh chị lấy sách thánh ra này. Thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 3. Chương 3 mà câu 8 đó thì Thánh Phêrô viết như thế này: Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ, kỳ thực là người kiên nhẫn đối với anh em. Vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ âm âm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Rồi Ngài viết tiếp: Muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyển, không chi đáng trách và sống bình an. Chúng ta thấy cái từ trời mới đất mới chưa? Cho nên khi mình nói trời mới đất mới thì không phải là một từ ngữ văn hoa nói cho nó đẹp, mà đây là từ đã được dùng ở trong Kinh Thánh: trời mới, đất mới. Và Thánh Phêrô nói thêm đó là nơi công lý ngự trị. Nhưng đừng quên, công lý của Thiên Chúa nó không phải là công lý của thế gian đâu. Ở thế gian á, tiếng Latin có một câu ý nghĩa đại khái là thế này: cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Chúng ta lấy cùng một khung pháp lý để chúng ta đối xử với tất cả mọi người. Đang khi đó, mỗi một người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Một người cuộc sống sung túc đầy đủ rồi, đi ra ngoài đường, gặp những người ăn mày. Người ta cầm cái giỏ, ở trong đó có ai mới cho họ được 50 ngàn. Mà mình đã đầy đủ lại còn thò tay vào lấy luôn 50 ngàn của người ta nữa. Rồi một người khác đang ở trong hoàn cảnh đói khổ, con ở nhà nheo nhóc, mà suốt ngày chưa kiếm được cái gì cho chúng nó ăn. Đi qua thấy người ăn xin đó, trong giỏ có 50 ngàn, anh ta mới ăn cắp của người đó. Thế chúng ta dựa vào cái khung pháp lý để bảo rằng hai người này ăn cắp cũng 50 ngàn thì phạt như nhau. Nó có công bằng không? Đấy là một ví dụ nó quá đơn giản thôi, nhưng để giúp cho chúng ta hiểu cái mà mình gọi là công bằng nhiều khi không công bằng. Mình dựa vào cùng một khung pháp lý để mình ứng xử với những anh chị em tật nguyền từ tấm bé, y như là ứng xử với người lành lặn. Mình dùng cùng một cái khung pháp lý ấy để xử với những người được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, với một đứa trẻ nó sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức thiếu thốn. Ta không quan tâm gì đến cái hoàn cảnh hiện sinh của mỗi một người, cho nên nó không có sự công bằng. Và trong cuộc đời này khó lòng mà có sự công bằng tuyệt đối. Kể cả luật pháp nhiều khi trở thành khí cụ của kẻ nắm quyền lực và dùng chính cái mà gọi là luật pháp đó để đàn áp những người nghèo khổ, không có công bằng. Phải có một cõi nào đó mà sự công bằng trọn vẹn, sự công bằng của tình yêu và lòng thương xót được thực hiện. Và sự công bằng đó chỉ có được ở nơi Thiên Chúa thôi, trời mới, đất mới. Nhưng mà Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta là đang khi mong đợi ngày đó thì phải cố gắng làm sao sống tinh tuyền, không có gì đáng trách và sống bình an. Còn ở trong sách Khải Huyền thì tác giả dùng những hình ảnh để diễn tả trời mới đất mới là Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết nữa, sẽ không còn tang tóc, không còn kêu than, không còn đau khổ, vì những điều cũ đã biến mất. Và đây là những cái mới. Để cùng một nội dung tư tưởng về trời mới, đất mới. Thế dựa vào nền tảng kinh thánh đó, hội thánh dạy chúng ta là thực sự không ai trong chúng ta biết được cách thức vũ trụ này nó sẽ biến đổi ra làm sao. Không ai trong chúng ta biết. Ngày Đức Kitô ngự đến trong vinh quang và Ngài đổi mới mọi sự, cái cách thức đổi mới như thế nào mình không biết được. Nó vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng điều mà chúng ta được Chúa cho biết đó, qua mạc khải của Ngài, là Chúa đã chuẩn bị một nơi cư ngụ mới, một trời mới, đất mới, trong đó sự công chính được thực hiện. Đấy là điều mà dựa vào lời Chúa chúng ta biết. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, phải không? Và khi Thầy đã dọn cho anh em rồi, thì Thầy sẽ đến và đem anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em ở đó với Thầy. Một nơi cư ngụ mới, một trời mới, đất mới, để chúng ta được ở với Chúa trọn vẹn. Nhưng có một điều mà có lẽ các anh chị ít quan tâm, hoặc là ngày xưa khi dạy giáo lý chúng ta ít nhấn mạnh, đó là cái câu thứ hai ở trong bài mà tôi viết cho các anh chị trên bảng. Sự trông đợi trời mới, đất mới không làm suy giảm, nhưng thúc đẩy tín hữu phát triển trái đất này. Nhưng là sự phát triển theo định hướng của nước trời. Tại sao nhấn mạnh cái này? Là bởi vì đã có cái chủ thuyết, bây giờ tôi nói trắng ra là chủ thuyết Marxist, nó phê phán tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng. Phê phán ở cái chỗ là tôn giáo làm cho con người tha hóa, vong thân, đánh mất mình. Là tại sao? Là bởi vì dạy người ta có một cõi thiên đàng cực lạc, bình an, hạnh phúc. Để rồi người ta cứ trông ngóng cái thiên đàng ấy. Còn cái thực tế này, mình bị áp bức này, mình bị hành hạ này, thì lại chẳng có quan tâm gì cả. Rồi chính cái thiên đàng ấy, nó trở thành lý do để nuôi dưỡng cái tình trạng áp bức, đau khổ hiện nay. Tại sao vậy? Là bởi vì người ta được an ủi rằng, thôi, có bị áp bức thì cứ chịu khó dâng cho Chúa, sau này chết một cái là lên thiên đàng. Thành thử ra cái tình hình hiện tại nó không được cải thiện chút nào hết à. Đấy, Kitô giáo của chúng ta đã từng bị phê bình như thế. Thế cho nên hội thánh ở trong hiến chế mục vụ nhấn mạnh cái điều này. Cái niềm tin của chúng ta vào trời mới đất mới, vào thiên đàng mai sau không làm suy giảm, nhưng là thúc đẩy chúng ta từ hôm nay xây dựng cái cuộc sống hiện tại cho nó tốt. Nhưng mà cái tốt là tốt như thế nào? Tốt này là theo định hướng của nước trời, nước công chính, bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Chứ không phải cái tốt theo nghĩa là chiếm hữu, theo nghĩa là hưởng thụ, theo nghĩa là đàn áp người khác để thỏa mãn bản năng của mình. Mà cái tốt này là theo định hướng của nước trời. Lập trường của Hội Thánh Công giáo ở đây rất là rõ. Thế cho nên tôi muốn ghi lại để các anh chị quan tâm nhiều hơn. Bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên chúng ta ngừng lại một chút, dành 1-2 phút sống thinh lặng rồi cầu nguyện chung với nhau.